Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Đăng tin địa phương với các tin chính. Bà con nông dân xã Dương Thủy chuẩn bị xuống giống lúa vụ đông xuân. Bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ban chỉ huy quân sự huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự năm 2023. Bài viết Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lệ Thủy đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Với quyết tâm xuống giống gieo xạ gần 288 hectare lúa đông xuân đúng lịch thời vụ và đảm bảo đạt 100% kế hoạch diện tích. Trong thời gian này, ngoài việc tích cực chuẩn bị đầy đủ vốn, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bà con nông dân xã Dương Thủy đã khẩn trương ra quân nạo vét các tuyến kênh mương, thủy lợi nội đồng và vệ sinh đồng ruộng. Các hợp tác xã cũng đã huy động máy móc để bồi trúc các tuyến đê bao bị sạt lở do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ, kiểm tra, lắp đặt, tu sửa các trạm bơm, sẵn sàng phục vụ tưới tiêu. Được biết, bằng các loại giống lúa XI23, VNR20 và P6, Thiên Ưu 8, Hà Phát 3 làm chủ lực, bà con nông dân xã Dương Thủy sẽ xuống giống gieo xạ ra đâu vào những ngày cuối tháng 12 này. Huyện Lệ Thủy có 3 xã miền núi là Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy. Điều kiện kinh tế xã hội chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh và huyện, nên đời sống của đồng bào dân tộc 3 xã miền núi ở huyện Lệ Thủy ngày càng được nâng lên. Nhiều hộ đồng bào dân tộc đã mạnh dạn áp dụng các giống mới, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, vừa trồng lúa nước, vừa trồng hoa màu, nên từng bước chủ động được nguồn lương thực, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, 3 xã miền núi có gần 180 hectare sản xuất 2 vụ lúa nước trên 1 năm, năng suất bình quân đạt 45 tạ trên 1 hectare. Đồng bào dân tộc cũng chủ động sản xuất các loài hoa màu như ngô, lạc, đậu các loài, sắn, dứa, góp phần ổn định an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo và tăng thêm thu nhập. Với lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng, nhiều hộ đồng bào dân tộc đã biết cải tạo vườn đồi, trồng rừng kinh tế kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm, tạo thành các mô hình kinh tế trang trại, gia trại tổng hợp. Số hộ đồng bào dân tộc làm ăn khá giỏi ngày càng tăng, trở thành điển hình tiêu biểu về phát triển kinh tế ở vùng núi dẻo cao. Hiện 3 xã có hơn 273 hộ dân tộc làm ăn khá giỏi, trong đó trên 129 hộ có thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng trên năm trở lên, 144 hộ có thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng trên năm trở lên. Tiêu biểu có các hộ, hộ A Lai, hộ Văn Sơn, hộ Văn Bạch, hộ Việt Tinh, hộ Văn Trọng ở xã Kim Thủy, hộ Văn Thương, hộ Văn Nham, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Thạch, hộ Ngọc Thọ ở xã Ngân Thủy, hồ Thị Lan, Hoàng Lúa, hồ Thanh Tinh, hồ Thanh Bùi, hồ Văn Thủy, xã Lâm Thủy. Nhờ chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nên đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của 3 xã miền núi giảm dần qua hàng năm. Đến nay, xã Kim Thủy tỷ lệ hộ nghèo chiếm 59,68%, hộ cận nghèo chiếm 11,29%, xã Ngân Thủy hộ nghèo chiếm 40,26%. Hộ cần nghèo chiếm 7,03%, xã Lâm Thủy hộ nghèo chiếm 69,56%, hộ cần nghèo chiếm 15,22%. Từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 12, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lệ Thủy tổ chức đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cả cán bộ và người dân về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Đợt tập huấn chia làm 6 lớp với sự tham gia của hơn 400 học viên là các lãnh đạo, cán bộ địa chính nông nghiệp, xã, bí thư, trưởng thôn, trưởng bản, các hộ dân trên địa bàn huyện. Tại các lớp tập huấn, học viên sẽ được tìm hiểu về lịch sử xây dựng nông thôn mới của huyện, những thành tựu và kết quả nổi bật thời gian qua, nội dung trọng tâm, quan điểm, chủ trương và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới thời gian tới. Đồng thời, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến các chuyên đề chính là mô hình mẫu trong xây dựng nông thôn mới, bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025. Thông qua đợt tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các xã, thôn bản trên địa bàn huyện cập nhật đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành để áp dụng phù hợp với thực tế địa phương. Từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn mới. Xã đoàn Kim Thủy vừa phối hợp với trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở số 1, trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Kim Thủy, tổ chức tuyên truyền đối thoại về quyền trẻ em cho 90 em học sinh là thành viên câu lạc bộ Thủ lĩnh Thay đổi và câu lạc bộ trẻ em trai và trẻ em gái. Tại đây, các em học sinh đã được cung cấp các kiến thức về xâm hại tình dục, bóc lột trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, bình đẳng giới, kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Ngoài ra, các em cũng được tham gia đối thoại với lãnh đạo xã, xoay quanh các vấn đề về chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi hiện nay, như thiếu sân chơi và điều kiện vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi, chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng, y tế, giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số, phòng tránh tai nạn thương tích trong trẻ em, cơ chế thực hiện quyền được tham gia của trẻ em, việc tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em trong trường học và cộng đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thiếu nhi dân tộc thiểu số về quyền trẻ em, mà còn tạo cơ hội để các em cùng đóng góp ý kiến vào các vấn đề liên quan đến trẻ em. Ngày 7 tháng 12 năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý kịp thời nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần ổn định an ninh chính trị trên địa bàn huyện. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu đề ra, thực hiện tốt công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội. Bên cạnh đó, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục. 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện an tâm tư tưởng, xác định tổ chức trách nhiệm vụ được giao. Thay mặt Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã biểu dương những thành tích của cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2022 và phát huy vai trò, trách nhiệm nhằm giữ gìn ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất. Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã trao danh hiệu chiến sĩ thi đua tiên tiến của cả cấp cho 18 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp từ huyện đến cơ sở trên địa bàn toàn huyện đã tích cực vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh hưởng ứng thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Mà trọng tâm là thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không có ai bị bỏ lại phía sau, đạt hiệu quả thiết thực. Bài viết Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lệ Thủy đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện của phóng viên Hồng Mến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thực hiện chủ trương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp mặt trận trong huyện đã vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo đạt kết quả tốt. Từ năm 2003 đến nay, Ủy ban Mặt trận từ huyện đến các xã thị trấn đã phối hợp xây dựng, tu sửa 853 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ trên 20 tỷ đồng. Huy động kinh phí và hàng chục nghìn ngày công để xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Với sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận các cấp, nhiều lượt bệnh nhân nghèo, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam dioxin, các cháu dị tật bẩm sinh được giúp đỡ về vật chất, tinh thần để vượt qua khó khăn, bệnh tật. Hàng trăm học sinh nghèo được hỗ trợ để tiếp tục đến trường. Trong năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã giúp đỡ xây dựng mới và tu sửa 15 nhà đại đoàn kết trị giá 620 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo huyện, tỉnh và hỗ trợ từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận các xã thị trấn đã trích quỹ vì người nghèo ở cơ sở trên 850 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho 15 hộ nghèo có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hỗ trợ sản xuất và các hoàn cảnh khó khăn đột xuất trị giá trên 650 triệu đồng. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận các cấp còn phối hợp hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân nghèo điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện, thăm tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, trẻ mồ côi, hỗ trợ các đối tượng bị bệnh hiểm nghèo với trị giá trên 100 triệu đồng. Công tác chăm lo Tết cho người nghèo được Ủy ban Mặt trận các cấp từ huyện về cơ sở chăm lo thực hiện. Xem đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm với cộng đồng xã hội. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, Mặt trận các cấp trong toàn huyện đã quyên góp vận động trích từ quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ và các nguồn khác tặng 3.857 suất quà Tết cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 1,98 tỷ đồng. Qua đó, góp phần đảm bảo một cái Tết đầm ấm cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Ủy ban Mặt trận huyện đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đoàn kết chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kết quả đã vận động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn được trên 7,5 tỷ đồng. Với sự nỗ lực quyết tâm của hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện, đến nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, đưa cuộc sống và sản xuất trở lại trạng thái bình thường. Năm 2022, Quỹ Cứu Trợ của huyện đã vận động quyên góp ủng hộ được 1,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ 2 gia đình bị thiên tai trị giá trên 100 triệu đồng. Hỗ trợ 7 hộ dân bị thiệt hại hồ cá do mưa lũ tại xã Ngư Thủy Bắc 31 triệu đồng. Ủng hộ nhân dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị lũ quét trị giá 100 triệu đồng. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động các tổ chức cá nhân hảo tâm trong huyện đóng góp ủng hộ nhân dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An với số tiền và hàng hóa trị giá trên 245 triệu đồng. Để hỗ trợ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, phát triển sản xuất để thoát nghèo, thực hiện đề án số 85 DAMT của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Mặt trận huyện đã phối hợp trao bò giống sinh sản cho bà con nhân dân là hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Đến nay, đã có 342 hộ nghèo trên toàn huyện được hỗ trợ bò giống sinh sản. Có 156 con đã sinh sản, 51 con đang mang thai. Việc thực hiện kịp thời đề án 85 đã góp phần giúp cho 115 hộ được hỗ trợ bò giống thoát nghèo. Việc tích cực triển khai thực hiện các chương trình đảm bảo an sinh xã hội và hoạt động nhân đạo từ thiện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn đã góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân toàn huyện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững trong thời gian vừa qua.
Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa. Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây trường sa, kia hoàng sa, ngàn bao tố phong ba, ta vượt qua vần qua. Lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền, mắt em theo con tàu đi xa mãi giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em ơi. Ánh mắt em yêu như trời xanh, như biển xanh trong nắng mới, nhớ cả dáng hình em mùa gần nặng đôi vai, sóng dù mới tình đời thủy thủ càng thêm thôi. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi. Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa. Và nghe tiếng ngân nga, dù lòng ta bao lời ca quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, quần đảo tím hiên ngang, tiên hùng ca người sang. Tháng năm quân tổ quên sóng cả quên gió biển, nước ra hồ đắng tôi dọn thêm anh thêm. Cánh chim hài lâu bông mùa về cùng anh quay xa khơi, cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh lì về tặng em. Đây súng khoác trên vai chẳng đầu núi soi hình anh đang đứng đó, nhắm về đất liền cánh buồm chờ đầy tin yêu. Sóng dù mối tình đầy quỷ thù càng thêm yêu. Đây con tàu xa con tàu xa khơi, nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa, từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bao tố phong ba ta vượt qua vượt qua. Lướt sông con tàu mang tín hiệu trong đất liền, mắt em nhìn theo con tàu đi xa mai. Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em. Ơi ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mai, nhớ cả dáng hình em mùa gần nặng đôi vai. Sóng dù mối tình đầy quỷ thù càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi.
Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.